Quý vị và các bạn thân mến, trong những tháng đầu năm 2022, thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội về việc tổ chức hội thi xoa bóp tẩm quất lần thứ 3 cùng với các cấp hội trong cả nước, Thành hội Hải Phòng đã tổ chức hội thi qua 2 vòng sơ khảo tại các cụm thi và vòng trung khảo tại Thành hội. Hội thi đã tạo ra đợt thi đua sôi nổi trong đông đảo cán bộ, hội viên toàn Thành hội. Đây cũng là cơ hội để các kỹ thuật viên xoa bóp nâng cao tay nghề, trao đổi kinh nghiệm cũng như củng cố thêm kiến thức, phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng tốt hơn. Hòa vào không khí tưng bừng của hội thi năm nay, cộng tác viên Nguyễn Văn Úy ở Thành hội Hải Phòng đã chia sẻ những cảm xúc rộn ràng qua bài thơ Mừng hội thi tay nghề. Bài thơ sẽ mở đầu trang văn nghệ kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hải Phòng sôi động hội thi, tay nghề xoa bóp khắc ghi trong lòng, thỏa niềm mơ ước hằng mong, trao đổi kinh nghiệm sáng trong làm nghề. Anh em khiếm thị say mê, xoa bóp bấm huyệt tràn trề sức xuân. Nam thanh nữ tú xa gần, vui về dự hội góp phần thành công. Trái tim rực sáng máu hồng, thi đua lao động quyết không đói nghèo. Vượt qua gian khó gieo neo, xây đời tươi sáng làm theo Bác Hồ. Lao động xây dựng cơ đồ, phồn vinh hạnh phúc ấm no cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi chúng ta phát triển cần có sự hỗ trợ, tương tác với những người xung quanh và phải tự giác tuân theo những quy ước nhất định thì mới có thể sinh sống, phát triển một cách hài hòa. Người biết trân trọng thỏa thuận đó mới là người cao quý và người biết trả phụ phí cho sự lạnh nhạt, thờ ơ của mình mới là người sáng suốt. Đây cũng là thông điệp từ một câu chuyện có thật của một nhân vật có thật trong lịch sử. Ông Fiorello LaGuardia, thị trưởng thành phố New York, người được ca ngợi là ngài thị trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trang văn nghệ xin được tiếp nối ngay sau đây với câu chuyện đầy tình người của vị thẩm phán, cũng chính là thị trưởng thành phố New York và bà lão nghèo phạm tội ăn cắp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Mùa đông năm 1935 là khoảng thời gian mà nền kinh tế của nước Mỹ tiêu điều nhất. Không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ thành phố New York, nơi cư ngụ của những đứa trẻ lang thang, những mảnh đời vất vưởng và những gia đình túng thiếu, không có bữa ăn no. Vào một đêm lạnh giá giữa tháng 1 năm 1935, một phiên tòa được tổ chức trong khu phố nghèo nhất New York. Đứng ở vị trí thẩm phán là ngài thị trưởng đáng kính của thành phố, ông Fiorello LaGuardia, và bên dưới bục là một bà lão áo quần cũ rách cùng với dáng vẻ sầu não. Gương mặt tiểu tụy của bà hiện lên vẻ xấu hổ. Bà đã bị buộc tội vì lỡ ăn cắp một ổ bánh mì. Ngài thị trưởng Fiorello LaGuardia cũng đồng thời là quan tòa hỏi: bị cáo, bà bị tố là đã lấy trộm bánh mì, có đúng vậy không? Bà lão cúi mặt xuống, ấp úng đáp: vâng, thưa quan tòa, tôi thật sự đã lấy trộm. Vì sao bà lại lấy trộm? Có phải vì bà đói bụng không? Quan tòa lại hỏi: thưa quan tòa, tôi đã rất đói, nhưng nếu chỉ vì đói thì tôi đã không làm như vậy. Bà lão trả lời: đứa con rể của tôi đã bỏ đi, còn con gái tôi thì ốm liệt giường. Tôi cần chiếc bánh mì này để nuôi hai đứa trẻ đang chết đói. Chúng thực sự rất đói. Nói đến đây, bà bật khóc. Bà lão nói xong, đám đông trong phòng xử án vang lên tiếng xì xào bàn tán. Ngài thị trưởng thở dài. Ông nhìn khắp gian phòng một lượt, rồi quay sang bà lão và nói. Bị cáo, tôi sẽ phải xử phạt bà. Luật pháp luôn công bằng và không có ngoại lệ đối với bất kỳ cá nhân nào. Bà phải nộp phạt $10 hoặc bị giam 10 ngày trong tù. Bà chọn cái nào? Trong sự bế tắc tột cùng, bà lão đáp. Thưa quan tòa, tôi xin bằng lòng chịu phạt. Nếu tôi có $10 thì đã không lấy cắp bánh mì. Vậy tôi xin được giam 10 ngày. Nhưng còn đứa con gái và hai đứa trẻ, ai sẽ chăm sóc chúng đây? Ngài thị trưởng khẽ mỉm cười. Ông rút trong túi ra $10 và bỏ vào chiếc mũ nổi tiếng của mình. Đây là $10 tiền phạt. Bà đã được tự do. Rồi ông lại hướng cặp mắt về phía những người tham dự phiên tòa. Và bây giờ, mong các vị hãy nộp 50 xu tiền phạt. Tiền phạt để trừng phạt cho sự hờ hững của chúng ta. Vì đã để một bà lão khốn khổ phải đi ăn cắp bánh mì nuôi những đứa trẻ đang chết đói. Ngài bà Liv, hãy đi thu tiền phạt và đưa tất cả cho bị cáo. Tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa khi ấy đều không khỏi kinh ngạc. Không khí im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Trong phút chốc, tất cả mọi người lặng lẽ đứng dậy, lấy ra 50 xu và bỏ vào chiếc mũ của ngài thị trưởng. Ngày hôm sau, tất cả các tờ báo của thành phố New York đều đồng loạt đưa tin về sự kiện lạ lùng này. $47.5 tiền phạt đã được trao cho một bà lão nghèo khổ, từng ăn cắp bánh mì để nuôi những đứa cháu đang chết đói của mình. Ngay cả người chủ lò bánh mì, cũng như các quan khách và cảnh sát trong thành phố, đều sẵn lòng nộp phạt 50 xu. Và đó là câu chuyện về ngài thị trưởng Fiorello LaGuardia, người đã đưa New York vượt qua những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đại khủng hoảng. Ông được người dân New York yêu mến, gọi bằng cái tên bông hoa bé nhỏ, vì chiều cao khiêm tốn 1m57 và cái tên Fiorello trong tiếng Ý nghĩa là bông hoa nhỏ. Ông cũng là người từng lái xe cứu hỏa xông vào các đám cháy lớn, từng đưa trẻ mồ côi ra sân chơi bóng chày. Và khi các tờ báo của New York đình công, cũng chính ông bước lên đài phát thanh để đọc chuyện cười ngày chủ nhật cho các em nhi đồng.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim. Trong đời sống cần có một tấm lòng.